ba nghiệp lắm thanh tịnh.
Hôm nay là tối thứ bảy ngày 22 tháng 7 năm 2017, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Ở nhà có mệt không? Ở nhà chơi không mệt gì? Thưa đại chúng, tối hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh U Bà Tát Giới quyển này đây, với cái đề tài là Bồ Tát Tại Gia, và chiều hôm nay là kỳ thứ 44. Trước khi mà mình đi vào cái phần giới đó, thì Pháp Hòa xin giới thiệu, tại vì ở đây cũng có một số quý vị lần đầu tiên tham dự và lần đầu tiên nghe cái quyển kinh này. Thì đây là một quyển kinh mà Đức Phật nói về hai phần. Một là giới của một người Bồ Tát tại gia. Hai là Đức Phật dạy cái cách mình tu tập trong cái đời sống của một người cư sĩ, hay nói một cách thiết thực hơn là đời sống của một vị tại gia Bồ Tát. Cho nên gọi là giới kinh. Chữ kinh đó, thường là những cái lời Phật dạy chỉ cho mình cách tu tập. Còn giới tức là thuộc về cái phạm vi những cái giới luật mà mình cần phải giữ gìn để mà mình thúc liễm thân tâm, tăng trưởng đạo hạnh cho mình, cho nên gọi là giới kinh. Thì trong Phật tử tại gia nó có ba giới mà mình cần thọ nếu có thể, có khả năng. Trước hết là thọ năm giới, kế đến là thọ 10 giới thập thiện, rồi sau đó mới thọ tới Bồ Tát tại gia giới. Năm giới thì quý vị biết rồi, căn bản ai vào chùa cũng đều thọ tam quyên ngũ giới, kế đến là thọ thập thiện, tức là thọ về 10 cái giới để gìn giữ ba nghiệp thân miệng ý của mình. Thì hai cái phần giới đó thuộc về mình tự độ, độ tha, Nhưng mà cái phần Bồ Tát tại gia giới này á, thì nó trực tiếp rộng hơn, và ai cũng có thể thọ, ngoài bảy chúng đệ tử. Sa cư sĩ nam, cư sĩ nữ, sa di, sa di ni, thức xoa, ma na, tỳ kheo ni, bảy chúng đệ tử Phật. Ngoài bảy chúng đệ tử còn có quỷ thần, ai cũng có thể thọ được. Cho nên cái giới này gọi là thông giới. Quý vị nghe chữ thông giới không? Thông giới là cái giới này nó ăn thông cho tất cả, không phải con loài người, mà ngay cả những loài quỷ thần cũng có thể thọ, nếu họ có thể nghe được lời truyền giới của giới sư. Ví dụ đi, mình nói ví dụ bây giờ có một con rồng hay là một cái loài vật nào đó mà họ có thể nghe hiểu được, họ cũng có thể tu theo giới này. Vì cái giới này là cái giới, cái điều kiện mà để thọ giới này có ba thứ. Một là phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề phải có nha. Tâm Bồ Đề là tâm gì? Tâm Bồ Đề là cái tâm thương yêu chúng sanh. Tâm Bồ Đề là cái tâm giác ngộ, tâm sáng suốt. Thứ hai là phải có lòng từ bi. Người muốn làm Bồ Tát mà không có lòng từ bi thì không thể làm được. Bởi vì đa số những điều ở trong này là giúp đỡ người khác nhiều lắm. Ví dụ thấy bệnh nhân phải chăm sóc, thấy người nghèo phải giúp đỡ, vân vân. Cho nên cái giới Bồ Tát này là thuộc về cái giới lợi tha rất là nhiều, tức là làm lợi ích cho người khác. Phải phát tâm Bồ Đề, phải có lòng từ bi. Cho nên mình mới có khả năng mình thọ được cái giới này. Có hai trường mà mình, khi mình thọ giới này rồi mình không có mất giới. Chỉ có trừ hai trường hợp: một là mình giết người mà không hối hận, hai là mình xả tâm Bồ Đề. Thế nào gọi là xả tâm Bồ Đề? Ví dụ như mình thọ Bồ Tát giới rồi, do một cái sự phiền não với ai đó, thì mình lại nói rằng thôi tôi nghỉ tu, tôi không có muốn giúp đỡ ai nữa hết, từ nay về sau tôi không còn tin Phật Pháp gì nữa hết. Cái đó gọi là xả tâm Bồ Đề đó. Ví dụ như một chúng sanh nào người ta đối xử không tốt với mình, là vì chúng sanh đó họ chưa có hiểu được cái đạo lý của ân nghĩa thôi, chứ mắc mớ gì tới chuyện tu hành của mình. Không lẽ họ như vậy rồi tất mình bị họ, rồi cái là những chúng sanh khác mình buông xả hết sao? Như thế thì chưa phải là cái tâm từ bi và Bồ Đề giác ngộ của Bồ Tát. Cho nên không vì ai không đối xử tốt với mình, không nhớ ơn mình, lẽ ra là Bồ Tát là khi làm ơn là không bao giờ mong người ta nhớ ơn. Khi làm ơn cho người khác không nghĩ người ta phải nhớ ơn mình. Nhớ ơn còn không được nữa, còn không nên nữa, chứ đừng nói là đền ơn. Người ta không đền cũng chẳng sao, mà người ta cũng chẳng nhớ cũng chẳng sao. Tại vì cái hạnh của mình là mình được cơ hội độ giúp cho người. Cái đó là cái quan trọng mình cần làm. Còn cái chuyện người ta có nhớ ơn mình không, không quan trọng. Là nhớ ơn còn không quan trọng thì huống chi đền ơn. Cho nên sự đền ơn của họ cũng không quan trọng. Đừng có bắt buộc họ phải đền ơn mình. Nhưng mà ngược lại, bản thân mình muốn đền ơn cho ai thì mình phải nhớ. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng ai làm mình buồn cái mà nói thôi từ nay về sau tôi không còn tin Phật Pháp gì nữa hết, tôi không có đi chùa đi chiền gì nữa hết á. Đừng có nghĩ như vậy, và đừng khởi cái tâm như vậy. Cái đó gọi là xả tâm Bồ Đề đó. Mà có hai trường hợp mà mình bị mất giới Bồ Tát nha. Nếu mình thọ giới Bồ Tát rồi là không có mất. Nhưng mà có hai trường hợp mình bị mất. Bị mất một cách automatic, nghĩa là khi mình xả tâm Bồ Đề và mình giết người mà không hối hận. Ví dụ mình lỡ tay mình giết ai đó, mình khởi cái tâm hối hận vô cùng. Thậm chí vì tự vệ mình cố ý giết người đó, nhưng mà khởi tâm hối hận. Thí dụ vậy đó. Còn đằng này giết xong rồi không có khởi cái tâm hối hận, mà đặc biệt là mình xả đi cái tâm Bồ Đề của mình. Cho nên Bồ Tát giới đối với các vị cư sĩ tại gia chỉ có 6 giới trọng thôi: sát sanh, trộm cắp, nói dối, tà dâm, nói lỗi của tứ chúng và bán rượu. 6 giới. 6 cái giới quan trọng đó giữ đừng để phạm. Sát sanh là 1 nè, trộm cắp là 2 nè, tà dâm là 4 nè, nói dối tà dâm là 3, nói dối là 4 nè, nói lỗi của tứ chúng
tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, không có được nói lỗi người ta. Tại sao vậy? Nói tại sao họ có lỗi mà không cho tôi nói? Cái người mà người ta chưa thọ giới Bồ Tát, người ta là cư sĩ, cư sĩ tâm quy ngũ giới, người ta còn cố gắng không nói. Còn mình đã là Bồ Tát giới rồi, tại sao mình đi nói? Tại vì Bồ Tát là chỉ đem cái lợi làm thiện cho người khác, chứ không nên nói cái điều bất thiện cho người nghe. Giờ mình biết chắc cái lỗi đó đúng không mà mình nói. Nói theo bây giờ là nói xấu đó. Đi thị phi nói xấu người khác là không nên. Và cái giới thứ sáu là gì? Bán rượu. Tại sao giới bán rượu? Tại vì mình bán rượu tức là mình bán đi, mình bán cái chất làm cho người ta mất đi cái tỉnh. Cho người Bồ Tát giới là không có được bán rượu. Đó là sáu giới trọng. Giới trọng là giới gì? Trọng là giới rất là nặng, giới quan trọng. Còn 28 giới nhẹ, cái đó gọi là sơ ý, gọi là thất ý, cho nên còn gọi là giới khinh. Thì quý vị thấy, quý vị nào có quyển kinh á, quý vị nào có quyển kinh thì mở trang 193. Nếu mình không đủ thì hai người một quyển, dò cho dễ theo dõi vậy thôi. Trang 193. Bây giờ quý vị thấy, ví dụ ha, mình nhìn ở trang 143 là ấy là trọng giới thứ tư. Bây giờ tiếp nè: ưu bà tắc, dù vì thân mạng không được nói điều lỗi lầm của tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Nếu người phá giới ấy sẽ mất giới ưu bà tắc, sẽ không được noãn pháp, huống chi là tu đà hoàng. Quý vị thấy đoạn đó không? Tại ở đây Pháp Hòa muốn giải thích cái chữ noãn pháp. Cái này mình học kỳ rồi rồi, sáu giới trọng này mình học kỳ rồi rồi. Ở đây là phần mình nói thêm đó là noãn pháp là cái gì? Cái này gọi là tứ thiện căn. Bốn cái căn lành, bốn cái gốc rễ lành thiện của mình. Một là noãn, hai là đảnh, ba là nhẫn, bốn là gọi là thế đệ nhất. Ở trong này chữ noãn là sao? Chữ noãn là hơi ấm. Phong và ví dụ, bây giờ ở trên cái kiến này, mặt trời mà rọi thẳng xuống đây, thì một lát sau thì cái kiến này nó bốc, nó có cái hơi nóng, mình đưa cái tay mình thấy cái hơi nóng. Hay là mình lấy hai cái bàn tay của mình chà, thì cái hơi nóng, thì cái hơi nóng mà giữa hai bàn tay chà lại đó, cái đó gọi là noãn. Nghĩa là cái người tu của mình đó, cái người tu của mình nó tinh tấn, giữ cái tâm của mình nó ấm, giống như là mình lấy hai cái khúc gỗ mình chà lại với nhau để cho nó sẹt lửa vậy đó. Khi mà nó sẹt lửa đó, khi mà nó phát ra lửa đó, là nó đến cái chỗ cao rồi, cái chỗ sâu rồi, cái chỗ đó gọi là đảnh hay là nhẫn rồi. Nhưng mà khoảng thời gian vừa chà cái hơi nóng đó, đó nó chưa phát ra lửa, nhưng mà nhờ cái nóng đó, cái nóng khoảng thời gian đầu đó, cái đó gọi là noãn đó. Rồi cái người noãn này phát ra, người noãn này là gì? Là mình tiếp cận với cái ánh sáng trí tuệ. Giả sử nhân một lúc thất niệm nào đó mà tạo nghiệp xấu, làm mất thiện căn, rồi đọa lạc trở lại trong đường dữ, thì cuối cùng vẫn trở lại thánh đạo, chứng được niết bàn. Dù cho mình có lỡ có rơi rớt đi nữa thì cũng không sao, mình có thể trở lại. Cho nên ở đây bốn cái tu chứng, trước khi mình chứng được quả tu đà hoàng, tu đà hàm gì đó, thì mình phải đi đến cái noãn, tức là cái hơi nóng đầu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ giờ hồi đó mình chưa biết, mình chưa là Phật tử, chưa đi chùa, chưa biết gì hết, có bao giờ mình khởi một chút gì đối với Phật Pháp không? Không có. Như một ngày nào đó mình nghe Phật Pháp, mình hiểu Phật Pháp, bây giờ mình thích đi chùa mặc dù mình chưa sâu. Mặc dù chưa sâu, chưa nghe Pháp nhiều, chưa có sâu đậm trong vấn đề Phật sự, nhưng mà cái tâm của mình bây giờ đã giao cảm với Phật Pháp rồi. Mình không còn khởi cái tâm không thích hay là chê trách nữa, mà có cái, có được cái hơi ấm của Phật Pháp. Cái đó là noãn đó. Có nhiều người mà lúc mình chưa biết tụng kinh, nhưng mà có một lúc nào mình thích tụng kinh, nhờ ngày nào mình cũng tụng kinh, mặc dù tụng chưa hiểu, mặc dù tụng chưa hiểu gì hết, nhưng mà bây giờ thích tụng kinh, ngày nào cũng tụng kinh. Cái thời gian mình tụng kinh là noãn, mặc dù chưa hiểu, chưa phát ra lửa, nhưng mà vẫn giữ như vậy. Cho nên ở trong này nói là cái thấp nhất của bốn cái tu chứng là noãn. Ở trong này mới nói nếu mình phá cái giới này rồi á, sẽ không được đến cái noãn nữa, chứ đừng nói là những cái quả cao. Ý nó là cái hơi ấm một chút cũng không có nữa. Đây Phổ Hoàng muốn giải thích cái chỗ đó thôi. Còn đảnh là cái gì? Đảnh là cái đỉnh. Người giống như người đứng trên đỉnh mà thấy bốn hướng vậy. Bây giờ mình có được chút trí tuệ rồi là có hơi ấm Phật Pháp rồi đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha. Hồi đó mình chưa đi chùa gì hết, mình không bao giờ biết xài mấy cái từ trong Phật giáo. Bây giờ mình bắt đầu đi chùa rồi, vậy là mình biết là kính bạch chư tôn đức. Con xin phát tâm cúng dường. Những cái từ mình nói bây giờ đó, đó là noãn đó, tức là mình có một chút hơi ấm rồi đó. Chứ trước kia mấy cái từ đó nghe tới còn chưa hiểu, nói cũng không nói, mà nghe cũng không hiểu, chứ đừng nói tự mình nói. Nhưng bây giờ biết rồi, mấy cái từ đó biết. Hay thậm chí vô chùa bạch thầy, bạch ni sư, tức là mình đã có một chút hơi ấm của Phật Pháp rồi. Cho nên làm gì làm mà cái người có một chút hơi ấm đó rồi, thì nếu mình dừng hẳn, nó nguội, luôn luôn chà tiếp, chà đến khi nào nó bật lửa. Thì ở đây mới nói cái người mà phạm cái giới lớn rồi, cái giới trọng á, thì cái hơi ấm cũng mất nữa, chứ đừng nói là chứng được cái quả khác. Rồi thứ hai là gì? Quý vị nhớ sáu giới trọng của Bồ Tát giới tại gia đó: sát sanh, trộm cắp, nói dối, tà dâm, nói lỗi của tứ chúng và bán rượu. Ngoài ra còn 28 giới nhẹ. 28 giới nhẹ. Bây giờ quý vị mở trang 194. Quý vị thấy 28 giới khinh không? Chữ khinh là nhẹ. Tại sao mình phạm vào cái giới này? Cái giới này được gọi là cái giới sơ ý. Không cố tình, nhưng mà có thể mình bị sơ ý. Pháp Hòa đọc một vài cái ví dụ. Thiện nam tử, như Phật đã dạy, nếu U Bà Tắc thọ trì giới rồi, không thể cúng dường cha mẹ sư trưởng, vì U Bà Tắc ấy bị tội thất ý. Thất ý là sao? Là sơ ý đó. Chữ thất là mất. Mình mất đi cái ý tứ chăm sóc cho cha mẹ sư trưởng. Pháp Hòa ví dụ như là mình nghe mẹ bệnh mà mình quên hỏi thăm, nghe thầy bệnh quên hỏi thăm thầy có uống thuốc chưa, mình ở chung chùa mà nghe bệnh là cũng lơ lơ vậy, mình không có cái tâm cố tình quên, nhưng mà sống thờ ơ quá. Cái đó phạm lỗi đó. Tại sao? Tại vì nhiều khi người ta bệnh, người ta cần mình nấu cho chén cháo, đem cho viên thuốc mà mình không hỏi, sơ ý quá, có thể làm cho cái người đó người ta bệnh nặng hơn, hoặc là người ta buồn, đã bệnh thân rồi mà còn tuổi nữa, mình bệnh vậy mà không có ngó ngàng gì tới mình hết. Sơ ý đó, ví dụ vậy đó. Cho nên Bồ Tát là một cái người có cái tâm ý rất là tin tưởng. Ví dụ thứ hai, nếu U Bà Tát thọ giới rồi nhòm gớm không chăm nom người bệnh sẽ bị tội thất ý. Thấy người ta bệnh thờ ơ rồi là lỗi rồi, rồi cộng thêm gì nữa, gớm quá, người này bệnh ói mửa gì đó, tôi không có chùi rửa. Cho nên quý vị nhớ là các thầy sống chung với nhau mà không có chăm sóc cho nhau đó, đến nỗi là cái thầy đó thấy bệnh mà cái mùi hôi nó bốc ra phòng, Phật đi ngang Phật ngửi được cái mùi đó, Phật vô Phật hỏi tại sao thầy bệnh dữ vậy. Nói dạ con bị kiết lỵ. Mà hỏi không ai chăm sóc thầy sao? Nói dạ không. Hỏi mấy thầy kia đâu hết? Nói dạ ở chung phòng mà hôi quá dọn đi hết trơn, dọn qua phòng khác hết rồi. Phật mới hỏi rồi lúc mà người ta bệnh thầy có chăm sóc không? Nói dạ không. Phật mới nói cái nhân sao hiển quả nó vậy. Nhân đó Phật mới dạy, Phật giảng một cái bài pháp chăm sóc người bệnh. Và thưa đại chúng là trong tám thứ công đức nha, trong tám thứ công đức, đào giếng nè, sửa đường nè, chăm sóc người bệnh nè, mua tập vở cho người ta đi học nè, mấy cái chuyện vậy đó có phước lắm. Đào giếng, sửa đường, chăm sóc người bệnh. Cho nên nghe ai bệnh mà mình để tâm mình chăm sóc. Pháp Hòa có biết chị Phật tử, những chị bạn chung chùa với chị ai có thai á, sắp sanh mà không có cha mẹ ở kế bên á, chị hay phát tâm chị chăm sóc. Chị nói thôi trong thời gian sanh nở tháng đầu đó qua nhà tôi ở đi, tôi chăm sóc cho, tại vì ông xã thì không rành, cha mẹ ruột thì không có, anh chị em cũng không có, chỉ mang về nhà chỉ chăm sóc, tại vì chỉ kinh nghiệm. Đó là một trong những cái hình ảnh là làm Bồ Tát đó, là mình chăm sóc người bệnh. Ví dụ như giờ mình biết ai bệnh mà không có xe đi bác sĩ, mình chở cho người ta đi bác sĩ, rồi nếu giỏi nữa mình thông dịch cho người ta, phước. Mình an ủi người ta mang cái thân bệnh, nhưng mà người ta bù lại người ta được cái cảm tình, ta thấy rằng người ta bệnh mà còn có người khác quan tâm. Đừng có nói vợ chồng sống chung nhà mà mình bệnh mình nằm phòng rên hề hề vậy. Mà ông xã chẳng hề đi ngang hỏi bà có sao không, bà có cần gì không, buồn lắm, nằm trong phòng mà tuổi dữ lắm. Cho nên dù mình dù không biết nấu cháo nhưng mà hỏi bà ăn cháo không, tôi đi mua. Thôi cũng được, ông không biết nấu mà ông đi mua cho tôi miếng cháo tôi cũng an ủi phải không. Có nhiều khi mà giận quá cái hỏi tôi bệnh vậy đó mà ông hề mở cửa nói tôi chết chưa. Nghe là buồn đến mức mà phải thốt lên câu như vậy. Cho nên 28 giới này đó có giải thích, 6 giới trọng 28 giới này có giải thích trong một cái bộ giảng riêng. Nếu quý vị muốn nghe cái này đó, quý vị tìm một cái bộ giảng riêng tên là Học Giới Bồ Tát. Pháp Hòa nhớ là mình đã học cái quyển này hồi 2009, 2010. Quý vị có thể tìm cái bộ băng đó để nghe kỹ hơn về 6 giới này và 28 giới này, 6 giới trọng, 28 giới khinh. Ở đây mình không có nói lại, nó mất thời gian. Bây giờ mình lược cái phần này. Chỉ biết rằng Bồ Tát tại gia có 6 giới trọng, 28 giới sơ ý. Giờ đại chúng mở qua tới trang 207. Qua tới cái chương thứ 15, phẩm thứ 15. Phẩm này có tên là tịnh giới. Chữ tịnh nghĩa là trong sạch. Chữ giới là cái giới mà mình giữ đó. Nói tóm lại cho dễ hiểu là giữ giới thanh tịnh. Thọ giới thì phải giữ giới. Cái phẩm trước, cái phẩm thứ 14 là phẩm thọ giới. Phẩm thứ 15 tên là tịnh giới, nghĩa là giữ giới để mình được sự thanh tịnh, trong sạch. Trang 207. Bây giờ mình bắt đầu vào phẩm thứ 15. Thiện sanh thưa, thiện sanh là ông cư sĩ đương cơ của cái quyển kinh này. Mỗi một cái quyển kinh đó, có một cái người đương cơ, tức là cái người mà để Phật đối đáp nêu lên những câu hỏi, hay là cái người đó là cái duyên để mà Phật nói kinh. Thí dụ như kinh Di Đà, đương cơ là ai? Ai nhớ? Xá Lợi Phất. Nhớ không? Lúc bấy giờ Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất và nói rằng từ đây qua cách 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là A-di-đà, có một thế giới tên là Cực Lạc, có Đức Phật A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Nói hồi cái hữu Xá Lợi Phất. Vậy thì Xá Lợi Phất là đương cơ của kinh Di Đà. Ví dụ như vậy đó. Thì cái kinh này, cái người, cái đương cơ để Phật nói quyển kinh này là một chàng trai trẻ tên là Thiện Sanh. Thiện Sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, có người thọ trì giới như vậy rồi, làm thế nào giữ giới cho được hoàn toàn thanh tịnh? Giữ giới rồi mà giờ ở trong này dùng hai chữ hoàn toàn thanh tịnh. Nhà Phật dạy cách giữ giới. Thiện nam tử, có ba pháp làm trong sạch những giới trên. Tức là giới trên là 6 giới trọng, 28 giới khinh đó. Có ba pháp để giữ giới. Một là tin Phật, pháp, tăng. Tin tưởng sâu đậm luật nhân quả là hai. Thứ ba là có tâm hiểu biết. Bây giờ thưa đại chúng, Phật nói này là đúng quá rồi. Mình muốn giữ giới thanh tịnh, thứ nhất là mình phải tin Phật, pháp, tăng. Trời đất ơi, tu mà không tin Phật, pháp, tăng tu gì? Mình muốn giữ giới mà mình không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng. Mà không tin tăng, không tin Tam Bảo, nghĩa là mình đã không tin Tam Bảo thì có gì mình giữ? Phóng vào ví dụ như bây giờ á, mình đến với một vị thầy vì mình có cái niềm tin ở vị thầy đó. Bây giờ mình không còn tin thầy đó thì làm sao mình có thể ông nói gì mình nghe nữa vậy? Rõ vậy thôi. Hay là bây giờ mình hợp tác, mình làm ăn với cái người đó, mà tự nhiên một ngày nào đó mình nghi ngờ cái người này, mình không còn tin tưởng họ nữa, thì cái sự đối tác giữa mình và họ có cái vấn đề sức mẻ. Vợ chồng mà tự nhiên nghi ngờ nhau, hết tin nhau rồi là cũng có chuyện. Ổng đi về là bắt đầu mình lục soát áo quần vỏ bóp gì đó, hay là bả đi về cái mình bắt đầu mình lục soát gì đó. Mình có cái mình không tin nhau. Cho nên muốn giữ giới, thứ nhất là phải có niềm tin Phật, pháp, tăng. Cái thứ hai này mới hay nè, tin nhân quả. Tin tưởng sâu đậm những luật nhân quả. Người không tin nhân quả là giới gì cũng phạm. Mà người có tin nhân quả rồi á, thì lỡ có phạm cũng ăn năn hối hận, chứ không dám làm hơn. Cho nên có tin nhân quả đỡ lắm. Tin nhân quả là mình tin cái nhân mình tạo, trước sau nó cũng đến cái quả. Cho nên á, người mà có tin nhân quả thì ít có tội. Nghĩa là sao? Là họ không có dám làm những cái điều sai. Bây giờ mình không tin, mình ở gần với người chửi bậy, thời gian mình nhiễm, cứ chơi với họ thời gian, thế nào mấy cái chữ đó lọt đầu mình hết. Hồi nào mình không hay, nó thấm lúc nào mình không biết, tự nhiên có ngày nọ nó văng ra một cách đương tự nhiên vậy đó. Thứ ba là gì? Có tâm hiểu biết. Thế nào gọi là tâm hiểu biết? Cái tâm hiểu biết là biết hiểu tại sao mình giữ giới và biết cách giữ giới, gọi là hiểu biết. Thí dụ ở cái xứ nước ngoài, ở xứ Canada này nè, khi mình gặp cái đèn đỏ mình phải dừng. Mình biết luật mà, cho nên gặp đèn đỏ là phải dừng. Hiểu điều đó, hiểu rằng á phải dừng ở đèn đỏ, nếu không là bị phạt, nó chụp hình nó phạt mình. Nhưng mà những cái bữa mùa đông mình lái cái bánh xe nó trơn quá, con đường nó trơn quá, mình thắng đèn đỏ rồi nhưng nó không dừng ngay cái lane đó, cái xe mình nó rà nó đi lăn đằng trước nữa. Cái trường hợp đó cái người đó phải biết cách giữ luật. Bây giờ lỡ giữa đường rồi, chịu khó đi qua luôn, dừng lại sẽ tông xe. Ở đây mình lái xe mùa đông là sẽ bị cái trường hợp đó nhiều lắm, vì cái đường nó quá trơn. thắng rồi nhưng mà vẫn không hoàn toàn thắng, bánh xe nó tiếp tục nó lăn. Thì mình giữ giới, giữ luật, nhưng mà bây giờ nó lỡ chừng như vậy, mình phải biết cách làm sao để không có bị gây tai nạn cho người khác. Giữ giới cũng vậy, mình biết lúc nào mình du di, có những cái trường hợp phải uyển chuyển, chứ đừng có cứng ngắc. Cho nên cái người mà hiểu biết như vậy, giữ giới khỏe, giữ mà không có bị giới nó làm khổ mình. Cho nên tu Phật, mình biết cách tu, hiểu được Phật và biết cách tu, tu thoải mái lắm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đại chúng nhìn mấy em nhỏ nó tu, đang có khóa tu ở trên Tây Thiên mà, rồi mình bắt nó, cái đầu mình phải nghĩ rằng nó tới đây rồi nó phải mạo tràng, nó phải ăn xong rồi phải Nam Mô A Cốc Cốc Ben Di Đà Phật vậy, đi vòng vòng vậy mới kêu là tu. Thì cũng sẽ có những đứa nó tu, nhưng mà chắc có lẽ năm được 10 đứa, 20 đứa. Bởi vì nó ở một cái môi trường, mình phải biết mình đang ở môi trường nào để mình hướng dẫn nó tu. Ở Việt Nam có thể được, vì nó sống trong một cái môi trường vẫn còn cái văn hóa, cái truyền thống Phật giáo nhiều. Còn ở đây cái mục đích của mình là làm sao nó hiểu được đạo Phật, nó ứng dụng đạo Phật trong cái đời sống quá là vật chất của nó. Chứ mình biết tại sao mình làm điều đó, mình hiểu tại sao mình phải làm, thì vẫn tổ chức khóa tu, nhưng mà nó vẫn tu, nhưng mà nó không bị ràng buộc trong cái hình thức một cái áo tràng. Có thể những em nó vô tu, nó không phải là Phật giáo, cha mẹ nó thấy nơi đây tốt gửi nó lên, nó không phải Phật giáo, thì một cái hình thức nào đó của mình có thể làm cho nó không thoải mái. Nói như vậy không có nghĩa là áo tràng không tốt nha, nhưng mà tại vì mình biết mình đang ở trong một cái hoàn cảnh nào. Rồi bây giờ quý vị thấy mà, nếu một ngày mà bắt nó nghe 3 buổi pháp thoại á, chắc 10 đứa sao còn 5. Bây giờ mình mới biết rằng cho nó chơi một buổi, bắt nó học một buổi, thì ngoài những buổi khác phải có những sinh hoạt khác, nó không có giống mình được. Nó không thể nào mà nó lên nó tụi con nó tội lỗi lắm nha, nghiệp chướng nặng nề nghe, sáng nào cũng phải lên hồng danh bảo sáng mô Phật, dựng nó dậy mà kêu nó ngồi thiền 30 phút rồi còn trần thân, mà bắt nó lại hồng danh bảo sám là chắc không có rồi đó. Đây là người lớn đây nè, mà lại chừng 30 lại là run rẩy xuống cầu thang mà nói sao không biết tôi ăn gì mà yếu quá lại không quen á, lại không quen mà lại một buổi xuống là hai cái chân bắp đùi đuối hết. Có nhiều người mà lại Phật buổi sáng mà lại đâu chừng 20 lại mà lát xuống nói thầy mà lại năm nữa, năm lại nữa thôi con chết liền tại chỗ. Người lớn đó, chứ đừng nói mấy đứa nít. Mà bây giờ quý vị thấy là có thể có ai, những em á, ngày hôm qua có một em nó tới tối à, mà nó hỏi ba mẹ nó chứ đi vô khóa tu làm gì, nói cho nó nghe coi vô đây làm gì. Ba mẹ nó nói giờ cũng biết làm sao mà giải thích nữa. Nó đặt câu hỏi thứ hai, nó vô đó ăn gì. Ăn gì mà mẹ nó nói thì ăn chay đó. Nó hỏi có phở không. Nhưng mà cuối cùng ngày hôm qua hên quá, nó tới là lúc đó là còn bún riêu chay. Quý vị biết nó ăn không còn giọt nước trong tô, đến cái cọng bún nó cũng vét sành xanh. Bà má nói chắc có thầy ngồi thầy ngồi đó cho nên nó ráng ăn, không ngon nó cũng bỏ như thường. Cho nên là mấy vị cư sĩ Phật tử, mấy phụ huynh mà lên nấu cho nó, thiệt sự là nấu ăn cho tụi nó dễ mà khó, khó mà dễ. Nó đâu có ăn kho quẹt như mình được, nó đâu có ăn rau luộc bí kho cà tím rồi dầm tương, nó không ăn mấy món đó được, mà phải ăn những cái món mà hấp dẫn. Thành ra mình biết, mình hiểu, cho nên mình phải làm. Hai cái chữ hiểu biết, hiểu mình làm gì và biết cách làm, cái chữ hay lắm, hiểu biết. Chứ nghe cái chữ bình thường nó đó, hiểu biết là vậy, nhưng mà thật sự khi mình phân tích cái chữ, mình hiểu là một việc mà mình biết cách không, mình hiểu được cái nguyên tắc nấu là như vậy nhưng mình biết cách. Pháp Hòa ví dụ như là mình hiểu là mình hiểu rằng á, nấu cơm phải ghim điện, nhưng mình không biết rằng á, hai cái nồi cơm vô một ổ điện nó cúp. Cho nên mình nấu cơm mà nấu cơm là nguyên tắc là vo gạo ghim điện, nhưng phải biết rằng phải chia hai nồi cơm ra, vì hai cái ổ điện, một ổ điện mà hai nồi cơm một lúc nó không cháy. Trong cuộc sống của mình là như vậy. Mình hiểu người khổ nhưng biết cách giúp không? Hay là biết càng giúp càng làm cho người ta rối thêm? Cho nên Phật mới dạy rằng muốn giữ giới, những cái giới trên có ba cách. Một là tin Tam Bảo Phật Pháp Tăng, hai là tin nhân quả sâu đậm. Tin sâu đậm nha. Người mà tin nhân quả sâu đậm rồi khỏi cần coi bói, khỏi cần cúng sao, khỏi cần coi ngày tốt xấu. Không có bao giờ có một cuốn lịch nào mà dở ra nó hôm nay tốt ngày đi ăn trộm được, hôm nay tốt ngày đi ăn cắp được. Cho nên là người tin nhân quả rồi thì mình sẽ giảm cái đó. Thí dụ như bây giờ mình biết rằng năm mình có cái linh cảm rằng năm nay mình không hên, phải vào ví dụ vậy đi. Thì mình, nếu mình biết mình không hên thì sao? Chỗ nào ồn náo thị phi đừng có xen vô. Người ta đang ngồi nói chuyện xa xa, chuyện gì vậy? Kể tôi nghe coi. Cái này là đi kiếm sao nè. Mà nếu mà người ta qua ta nói mắc mớ rồi tới bạc, cái là giận. Thấy không? Ta tự mình đi kiếm phùi phiền não không? Người ta nói chuyện mình đi ngang thôi, mình giống như là một áng mây đi ngang, có gì đâu mà cũng sáp vô. Sáp vô rồi cái người ta phán cho một câu, cái bắt đầu giận, làm dữ vậy. Thế này thế nọ. Ở Việt Nam mình động dao động thớt là có mình. Phóng Hoài nhớ hồi nhỏ trong xóm trong làng, nhà nào mà đánh lộn thôi, nghe mình đang ở tuốt cái đời cuối đường nghe, mà nghe đầu hẻm đánh lộn phải chạy tới, ê ê bà má mày sao đánh lộn vậy. Và nhiều cái đứa mà nó nói mắc mới tới mày. Phải quê. Bây giờ nói ba rồi giờ nói bốn. Hoặc có bốn pháp, tức là có bốn pháp để giữ giới: tâm từ, từ tâm, bi tâm, tâm không tham lam, chỗ chưa có ơn trước làm ơn. Đó là bốn cách để giữ giới nha. Một là từ tâm, hai là bi tâm. Thường thường mình nói từ bi, mà tại sao ở đây lại nói từ tâm bi tâm? Từ là sao? Từ là mình cho người ta niềm vui, bi là mình giúp người ta hết khổ. Ví dụ như giờ cái người đó họ đang buồn. Ngày hôm qua có anh em đó, nó khoảng chừng 9 tuổi à, thì có cái ngày tu học đó. Cái lần đầu tiên nó tới, nó không thích chơi thì sao không biết, nó ra gốc nó ngồi nó khóc. Thầy Pháp Hòa đang ngồi ở đây qua thấy qua ngoắt nó lại. Và hỏi sao vậy? Ai ăn hiếp? Nó nói không. Thầy sao vui không join? Nó không thích. Pháp Hòa nói không, đừng có làm như vậy. Bà nội, bà ngoại của con á, rất là cực khổ dẫn con qua đây, thấy không? Tốn thời gian, tốn tiền xe, tiền máy bay rồi qua đây là để con chơi với bạn. Ở bây giờ con đến đây con được chơi, sao con không chơi? Con thả lỏng người con ra, con đi vào chơi với bạn đi. Con đừng có nghĩ rằng con phải exactly giống hệt những cái ngày con ở trong nhà, thì nó không có cái gì khác hết. No difference. Nói một hồi bắt đầu ảnh mới đi ra ảnh chơi. Rồi lâu lâu cái Pháp Hòa để ý ảnh, lâu lâu coi ảnh có join không. Thì thí dụ như bây giờ người mình thấy người ta buồn á, mình làm cho người ta hết buồn, nhưng mà mình cũng cho người ta thêm niềm vui. Hoặc ngược lại, mình cho người ta niềm vui, thế tự nhiên người ta vui, cái người ta cái buồn đó nó giảm. Giúp cho người hết khổ gọi là bi, cho người ta niềm vui là từ. Đó là hai chữ từ bi đó. Từ là cho người ta niềm vui, bi là giúp cho người hết khổ. Hai cái câu này Pháp Hòa hay nhắc á, quý vị nhớ hai cái câu kinh này là mình nói được hai chữ từ bi nè. Sáng cho người thêm niềm vui. Câu thứ hai là gì? Chiều giúp người bớt khổ. À, cứ nhớ hai câu đó là hiểu từ bi là gì rồi đó. Sáng cho người thêm niềm vui là từ đó, chiều giúp người bớt khổ là bi. Thứ ba, tâm không tham lam. Tại sao trong này biết bao nhiêu thứ mà không nói lại nói tham lam. Tại vì phần lớn các lỗi là do tham. Phong và ví dụ, tham danh thì mình có thể phạm tội theo cái tham danh. Tham lợi có thể phạm tội theo tham lợi. Tham lợi là gì? Tức là mình tham lợi nhuận. Mà tham lợi nhuận thì gì? Phải tham nhũng, phải lén lút, phải trộm cắp. Thấy cái lợi mà mình cứ muốn là phải có tham trong đó. Tham danh thì tìm mọi cách để giữ cái danh của mình. Có nhiều khi không khéo đó, mình bị cái danh đó làm mình khổ lắm. Mình hồi xưa giờ đã từng làm hội trưởng rồi, mà giờ đẩy xuống hội phó nhất định không chịu. Phải hội trưởng thôi, cho mình phải tranh đấu mọi thứ để mình được làm cái chức hội trưởng. Cho nên tất cả mọi cái lỗi của mình đó, phần lớn là do tham. Thí dụ như cái người đó họ yêu một cái người nào đó, yêu quá đi, mà không chiếm được hữu được người đó, họ không cam tâm, họ phải làm mọi cách để chiếm được người đó, thì họ phải dùng mưu nào đó để họ cướp được cái người họ yêu. Cho nên á, cái bài quán mà ăn cơm á, mà bằng tiếng Hán á, cái câu nó như thế này: tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Thứ ba, khi ăn á, cái điều thứ ba mình phải quán rằng phải phòng ngừa cái tâm lỗi lầm. Phòng tâm ly quá, chữ quá là lỗi. Tham đẳng vi tông, tham là cội gốc. Tham là cội gốc. Phần lớn các tội của mình là do tham. Phải qua ví dụ như hôm nào mình đi làm trễ, trễ xe bus, trễ việc làm, bị chủ la, hoặc là bị thậm chí bị chủ đuổi việc, chẳng vì một chuyện thôi, tham ngủ. Tham ngủ nướng thì đi trễ giờ. Rồi mình thấy cái của ai người ta để sơ hở đó, cái khởi tâm tham. Cho nên trong Bồ Tát giới đó chỉ cho mình rõ lắm nha. Cái mai mốt quý vị nghe cái bộ giảng: nhân tham, duyên tham, cách thức tham, nghiệp tham, bốn cách để phạm giới. Trời ơi, mình đã có cái gốc là tham rồi mà cứ đổ đâu nó cứ để nhăn nhãn trước mắt. Mình có cái gốc tham là nhân tham, đồ nó để sợ sơ không ai để ý, là duyên tham. Cái duyên nó tạo cho cái tâm mình khởi. Duyên tham là nhân tham, duyên tham. Rồi bây giờ suy nghĩ cách nào để lấy, gọi là cách thức tham. Phải không? Mà hãy mà ba cái đó nó hình thành thì thành gì? Thành nghiệp tham. Cho nên mỗi một cái lỗi của mình nó do bốn cách: nhân, duyên, nghiệp. Phải không? Phải không? Nhân tham, duyên tham, cách thức. Nhân, duyên, cách thức, thành nghiệp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, giờ Pháp Hòa có cái nhân ghiền thuốc, cố gắng bỏ rồi mà sao thuốc ai cứ để hoài không có chủ. Cái gói thuốc mà ta để đó là duyên để làm cho mình khởi tâm thèm. Nhân thèm thuốc, duyên khởi cho mình thèm thuốc. Chắc điếu không sao đâu ha. Lấy điếu hút là nghĩa là gì? Cách thức. Rồi hút hoài lâu ngày nó thành nghiệp. Cho nên mình nhớ mình có cái nhân hết, trong người mình nó có cái chủng tử đó hết. Cho nên mình gọi là mình là Phật tử, là gì? Là chủng tử làm Phật. Nhưng mà cũng có ma tử nữa. Ma tử là chủng tử làm ma. Mình cũng có cái chủng tử của cái xấu. Nhưng mà nếu mình tiếp duyên với cái xấu thì mỗi ngày. Cho nên mấy đứa thanh niên nó lên nó hỏi: thầy ơi, làm sao để con giữ được? Khi mà người thanh niên mà nó nhiều cái sinh lý nó bức bách đó. Pháp Hòa nói những lúc như vậy là phải đi ra sức tuyết, đi cắt cỏ, đi làm việc để nó tiêu hao cái năng lượng. Và không bao giờ ở trong phòng. Mình ở trong phòng rồi internet đồ sẵn đó, nó dễ làm cho mình sinh khởi. Cho mình tự mình biết cái nghiệp của mình, rồi mình tìm cách mình giảm cái nghiệp đó, giảm cái duyên đó, để cái nghiệp mình. Pháp Hòa ví dụ mình biết cái nghiệp của mình là cái nghiệp hay nổi nóng. Thì khi mình thấy cái không khí nó hơi nổi nóng là tập lập tức rời khỏi chỗ đó, đừng có lẩn quẩn chỗ đó. Thấy cái mặt người đó bắt đầu nổi lên, nghe cái tiếng họ là mình sắp lên đó. Nghe tiếng thấy mặt lãng vãng trước mặt mình. Một là họ đi, hai là mình phải đi. Mình ra khỏi cái phạm vi đó thì nó giảm. Mình chưa làm thánh đừng có tin cái tâm mình. Nhiều khi mình nói tôi giờ khỏe lắm, ai chửi tôi cũng nín. Mình đừng có nói cái đó là tại mình chưa đó. Cho nên nhiều Phật tử nói trời ơi con thấy thầy sao nhẹ nhàng thảnh thơi, nó tại chưa đụng vô. Thôi mình nói trước đi. Tâm không tham lam. Rồi cái thứ tư là gì? Chỗ chưa có ơn trước làm ơn. Sao cái câu này là sao? Thí dụ như nhiều khi mình nói tôi không có cái ơn nghĩa gì với người đó hết trơn á, tôi không có cảm tình gì với người đó hết trơn á. Có nhiều khi mình không bao giờ chơi với người đó, là mình không bao giờ tới với người đó là vì mình chưa bao giờ có sự qua lại với họ. Chính vì như vậy đó cho nên duyên mình không kết. Bây giờ mình thấy dù đó người đó chưa bao giờ mình mời họ đi ăn bữa cơm, thôi bữa nay sẵn dịp mình thì giờ cũng rảnh rỗi, mời họ đi ăn bữa cơm đi, để làm cái noãn cái hơi nóng của cảm tình. Con người của mình có ai quen ai đâu. Như hôm nay á, Pháp Hòa mời tất cả các vị phụ huynh ngồi lại với nhau, tại vì quý vị các nơi về ở chung với nhau 4-5 ngày, dẫn con đi sinh hoạt chung, con mình nó chơi thân muốn chết mà mấy bà mẹ không ai biết ai hết chứ. Gặp nhau chị không biết chị gì, thì mình mới mời các bà mẹ ngồi lại, giới thiệu tên, ở đâu tới, dẫn bao nhiêu đứa con tới, rồi chia sẻ để làm gì? Để làm cái móc nối cái duyên đó. Chứ còn nhiều khi mình đi ở chung chùa, ăn cơm 4-5 ngày chung ngày ba cử, nhưng mà hỏi chị đó tên ai biết đâu, tôi thấy bà ở phòng kế bên. Thấy không? Cái mình không có gieo cái đó. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là Pháp Hòa bày cho quý vị một cách gieo duyên với Tăng. Cái cách này Pháp Hòa làm đó. Khi mà chư Tăng tới thăm chùa, Pháp Hòa hay cúng dường. Không có nhiều, vài chục cũng được, mà kết cái duyên. Rồi thậm chí mình nghe một vị hòa thượng nào viên tịch đó, mình khởi tâm về cái danh đạo hiệu của vị hòa thượng đó, mình đảnh lễ. Ví dụ mình tới giờ tụng kinh đó, để đời nào trong tâm mình cũng có tăng bảo. Mà đặc biệt là mình ở cái xứ này nè, mình cái cơ hội mình tiếp xúc với chư Tăng rất là ít. Bất quá vài thầy mà mình thường có cơ hội gặp trong cái phạm vi địa phương của mình, chứ mình đâu có cơ hội gặp một lần 500-700 vị Tăng như ở Việt Nam ta thường thấy. Cho nên mình biết ít nhiều gì mình cũng bị thiếu cái duyên với Tăng Bảo đó. Ở Việt Nam có phước hơn, người ta có cơ hội người ta cúng vàng. Mình ở đây lâu lâu mới được, cho nên mình được cái cơ hội mình gặp chư Tăng quý lắm. Quý vị biết là mỗi năm mà an cư 70-80 thầy ở chung trụ xứ 10 ngày vậy, tới hồi quý thầy đi về cái mình đi từng phòng mình dọn dẹp mình thấy nó buồn. Tại vì một ngày nào mỗi lúc mới ngày nào đó chư Tăng sống chung với nhau, một ngày ba thời kinh rồi nghe pháp, rồi một cái sinh hoạt cộng đồng đông đảo như vậy, chỉ thoáng cái 10 ngày nó yên tĩnh, nó cái không khí nó mất vui nữa. Tự nhiên mình trong lòng mình buồn. Mà mình nhớ cái hình ảnh đó có là mình gieo với Tăng. Cho nên quý vị nhớ trong kinh Di Đà nói không, tiếng chim hót làm cho người sanh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng. Niệm Tăng tức là mình niệm về những cái hình ảnh, những cái đức tính của Tăng. Cho nên nơi nào ví dụ người đó chưa hề qua lại với mình, đừng vì vậy mà cắt đứt với họ. Tìm cách gieo cái duyên với họ. Chỗ chưa có ơn trước hãy làm ơn. Người đó chưa bao giờ tới nói chuyện với mình nha, bữa nay người đó xe hư tới nhờ mình câu bình điện, đó là cơ hội đó. Người ta tới người ta nói chị xe em, anh xe em bị vậy, ra làm liền. Ơ xin lỗi nha, tôi phải đi liền. Lên xe còn nói trời ơi thấy chưa, bình thường đâu ngó tôi đâu, bữa nay cần kiếm tôi, bữa tôi ghét tôi đâu có làm. Nói vậy chi, đó là mình cắt cái cơ hội để mình kết duyên với người ta rồi. Rồi cái người kia nói trời ơi làm dữ vậy, lâu lâu giận lần thấy ớn. Cái là rồi mình cũng tự tâm mình giảm với họ, họ không nhờ được mình, họ cũng bất mãn mình rồi, cái khoảng cách giữa mình với họ càng xa nữa. Cho nên một người nào chưa bao giờ tới với mình mà hôm nay họ tới với mình là cơ hội. Quý vị thấy ví dụ nha, có nhiều Phật tử đi nhiều gia đình đó, có bao giờ họ tới chùa đâu. Mà thậm chí có nhiều khi còn thốt lên những cái lời nói không có lành thiện về Tam Bảo. Nhưng mà đụng cái gia đình có người thân mất, họ tìm tới mình. Đừng điểm danh nha, nói tôi nhớ chị đâu đi chùa đâu. Trời ơi, đây là cái lúc người ta vậy đó, người ta mới tới với mình nè. Thì đây là cái lúc chỗ chưa có ơn, trước làm ơn. Chính cái chỗ đó mình mới móc nói họ được. Cái chữ móc nói này không có nghĩa là mưu mô gì cả, nhưng mà mình muốn dẫn chúng sanh tới cái nẻo thiện á, mà không nhân cái cơ hội mà người ta cần mình đưa làm sao được. Đó là cái cơ hội. Quý vị thấy á, có những người người ta quen với nhau, người ta làm vợ làm chồng với nhau á, qua một cái vụ đụng xe, đi băng qua đường cả bất cẩn, rồi cái cô đó mình đụng nhầm cô đó, cổ té cái mình bước xuống mình hỏi thăm, thí dụ vậy. Ở đây nhớ không, có một cặp đi tu mà té là đỡ nhau thành vợ thành chồng luôn mấy chục năm về trước. Cho nên cái gì cũng vậy, nó cũng có cái duyên hết. Cho nên thí dụ mình thấy cái người đó họ ngồi đó họ bỡ ngỡ quá, họ không hiểu biết gì hết khi họ mới tới chùa, đó là cái cơ hội. Cho nên Pháp Hòa mà lên tụng kinh, Pháp Hòa nhắc cái điều này mấy lần rồi, lên tụng kinh chứ cái tâm và chưa yên, Pháp Hòa để ý xung quanh là người nào thiếu quyển kinh, nhất là những người người ta mới tới. Mình là những người Phật tử thuần thành trong chùa, đừng có ngồi xuống cứ nhắm mắt tụng. Thậm chí thuộc kinh rồi nhắm mắt tụng, cần biết ai hết trơn cũng không sao, nhưng mà lâu lâu mình để ý người xung quanh, nhất là những người người ta mới tới, người ta bỡ ngỡ lắm. Những cái lúc đó mình phải tới để mình gieo cái duyên với họ, để họ cảm thấy ồ, họ đến tới này có được một cái sự welcome, một cái sự chào đón. Cho nên cái chỗ chưa có ơn, trước làm ơn. Bây giờ nói tới năm pháp, hoặc có năm pháp trước đối với người oán dùng, trước đối với người oán thù dùng điều tốt để làm lợi ích cho họ, phải không? Đừng nói chi cái người mà không liên quan đến mình, thậm chí cái người oán thù với mình dùng điều tốt để làm lợi ích cho họ. Tại sao? Chỉ có lúc đó là cái lúc mình giải oán với họ. Xưa nay là họ oán mình mà tự nhiên bây giờ họ cần mình, họ đến với mình, thì là cơ hội đó. Cuộc sống của mình nhiều cái nó cũng hay lắm. Nhiều khi cái người đó với mình, họ xưa nay họ nghĩ rằng họ không có gì phải cần mình cho nên không đến với mình. Tự nhiên một ngày nào đó họ cần một cái việc gì đó, họ đến, họ giả lả, họ nhờ mình, thậm chí mình phải mở lời luôn. Chị có cần tôi làm việc đó không? Tôi có dư nè. Mình mở lời để làm gì? Để cái cơ hội mình giải oán với người ta. Chỉ có cách đó thôi. Oán thù diệt oán thù, đời này không thể có. Từ bi diệt oán thù là định luật thiên thu. Có nhiều người họ không có cảm tình với mình, họ không có thiện cảm với mình, nhưng mà nhờ một cái câu chuyện nào đó mà từ đó họ có suy nghĩ khác gì về mình. Có thể là do cái nhận thức của họ, và cũng có thể họ bị một người khác đưa cho họ một thành kiến về mình, cho nên từ đó họ không, dù họ không biết gì về mình, nhưng mà họ bị người khác nói vì gì đó về mình không đẹp. Nhưng mà cơ hội mà đến mình làm cái nữa, họ có cái nhìn lại, ủa sao cái người này hoàn toàn không giống như xưa nay người ta nói ha. Thì đó là cái cách mình oán, giải oán đó. Thấy người kinh sợ có thể bảo hộ, người nào kinh sợ bảo hộ họ. Người ta sợ bệnh nè. Mấy ngày nay Pháp Hòa giúp cho một cái cô đó, cổ đi vượt biên qua đây có mình nè. Hồi lúc đó cổ mới có 30 tuổi. Rồi cổ ở đây cổ đi làm năm nay 70 mấy tuổi rồi, bây giờ sợ lắm. Sợ khi mất không ai lo. Quý vị biết là nhờ Pháp Hòa lo nhà hoàng. Pháp Hòa liên lạc với nhà hoàng để cho cô chuẩn bị hết mọi cái việc đó. Mà cái người mà liên lạc nói sao biết không? Thầy ơi, thầy làm gấp đi, thầy giúp cho cổ gấp đi, rồi cổ mọi thứ của quỷ quyền cho thầy, mai mốt thầy có gì thầy lo cho cổ yên tâm. Con xin lỗi thầy, rủi thầy đi chết trước rồi ai lo? Nói xong rồi nói câu vậy, nó cũng đúng. Là mấy ngày nay là cứ lên kiếm Pháp Hòa liên tục vậy đó, là lo cho rồi cái giấy tờ đó. Ngày hôm qua là già hoàng ký giấy xong rồi, bây giờ chỉ cần ủy quyền trong luật sư là mai mốt mà bà có chuyện gì là Pháp Hòa lo cái đám cho bà. À, rồi thí dụ như Pháp Hòa mới nói bà cô có một mình nè, cô chôn chi, ai đâu mà lo, thôi cô thiêu đi cho nó gọn. Dạ không được đâu, thôi con sợ lắm, thôi chôn như thế. Rồi con mình mà chôn chi cho nó cực, mà nhất định chôn thôi, ok thích một chiều. Rồi Pháp Hòa phải lo đi kiếm đất trên nghĩa trang, rồi phải lo này lo kia, xong rồi bây giờ á, cái nhà hoàng nó mới nói á, nếu mà cái đám tang á, họ lo luôn cái xe bus mà chở bạn bè khách khứa mà đi là tính nhiêu đó, mà hãy chùa Trúc Lâm thì miễn phí. Ghi sẵn hết giấy cho bà yên tâm, mà cái gì cũng phải ghi vô giấy hết, rồi làm một cái hồ sơ vậy đó. Ngày hôm qua lên gặp Pháp Hòa buổi cuối là yên tâm rồi, nói giờ đất đai rồi ký giấy rồi hết rồi, cuối cùng còn bây giờ có chết khỏe không lo gì nữa. Biết có người lo. Cho nên thiệt sự nhận thì nhận, chứ giống như cái cô kia cổ nói vậy, biết ai đi trước ai. Nhưng mà bây giờ cái cô này cổ sợ cổ chết không ai lo, thôi mình cũng giả bộ mình nói ờ được yên tâm để tôi lo. Biết đâu chừng bà lo mình trước sao, không nói được. Nhưng bây giờ người ta kinh sợ cái chuyện đó, mình hứa cho người ta yên tâm. Còn cái chuyện mình họ hứa nhưng mà đạo hồi thì cũng chưa biết. Đừng có đạo hồi thôi. Thấy người kinh sợ có thể bảo hộ, người đến xin chưa nói, trước đã mở lòng thí cho. Có nhiều khi người ta đến người ta cần nhờ mình mà người ta không tiện nói. Có nhiều khi người ta ngại, hiểu được cái tâm lý đó mình nên mở lời cho người ta thoải mái. Ví dụ có nhiều khi ngày hôm qua đây, hôm bữa nào quên rồi, hay có một cái nhóm đó Phật tử lên đây kiếm Pháp Hòa, mấy cô mới nói thầy đang ở Tây Thiên á, đi lẹ lên kịp để ăn cơm với thầy. Trời ơi, ta nhịn bụng ta lên Tây Thiên ta kiếm thầy để ăn cơm chung. Vừa lên tới cái mấy cô nói à, thầy ăn cơm xong hết rồi, dọn hết rồi. Trời, họ đói mèo mà không dám nói. Thì nghĩ là lên Tây Thiên ăn cơm với thầy, lên xong rồi dọn cơm rồi. Nhưng mà Pháp Hòa biết là người ta đi giờ này, mà cái tật Pháp Hòa gặp ai thì Hòa cũng phải mời cơm bất cứ kể giờ nào. Cho nên là Pháp Hòa mới nói thôi xong rồi mời vô ăn cơm nha. Thiệt hả thầy? Pháp Hòa nói thiệt, chùa chuẩn bị cơm. Trời ơi, nãy giờ đói quá mà không dám nói. Tại vì nghe ăn cơm rồi. Vì thấy không, một cái chuyện nhỏ đó thôi. Cho nên nhiều khi mình đợi người ta nói đói mà sao không nói. Trời ơi, tôi ngại muốn chết sao tôi dám nói. Phải không? Mình mở lời. Ở đây là Phật tử tới bất cứ giờ nào, 2 giờ, 3 giờ mình kệ, mình hỏi một câu, mời ăn cơm. Mà nhiều khi mình hỏi mình nói chắc không ăn đó, mà dạ dạ ăn. Có ăn cũng không sao. Nhưng mình nghĩ là mình hỏi mà không biết ta ăn không, tại giờ này là 2-3 giờ nó lỡ bữa. Nhưng mà nhiều khi người ta chưa có ăn cơm. Và thậm chí có nhiều người người ta no rồi nhưng mà người ta vẫn thích ăn một miếng cơm chùa. Cho mình phải mở lời. Cái chuyện nhỏ đó thôi chứ đừng nói là chuyện khác. Mà thưa đại chúng là nhờ như vậy đó, mình giữ giới được là sao biết không? Không có để cái tâm bỏng sẻn nó chiếm ngự mình. Ngày hôm bữa quý vị thấy ngày hôm qua chiều không? Chuẩn bị thức ăn cho bữa nào đó, mà ngày trưa ngày hôm qua là chiều ngày hôm qua là phải đem ra hết, là vì sao? Quá đông, đột xuất một cách như vậy. Thức ăn gì mình để dành không sao, mình nấu được cái khác, mà trước mắt là phải giải quyết. Mình nhờ như vậy đó cho nên cái tâm mình mỗi ngày nó giảm cái tham, giảm cái bỏng sẻn và giảm cái keo rít. Mà bây giờ quý vị nghĩ đi, quý thầy có gì đâu giữ, bị gì có gì của mình đâu mà giữ. Từ cái áo cho đến một miếng cơm mình ăn đều không phải của mình, của đàn na tín thí Phật tử mang tới, có cái gì mà giữ. cho nên không giữ gì hết. Mà của thường trụ, quý vị nhớ thường trụ là thường trụ ở địa phương và thường trụ trong mười phương. Cho nên của cải cơm gạo mình có được là chư tất cả mọi người mười phương đều có được hưởng hết. Mình không có nên giữ. Mà nó lạ, đừng có sợ hết. Cái tâm mình càng rộng thì tự nhiên nó đến nè. Tin luật nhân quả nãy nói đó, không có mất đâu. Tin cái điều đó. Cho nên ở trong này nó tại sao mà gọi là nói là người đến xin nói, người xin chưa nói, trước đã mở lòng thí, tức mình mở lời. Phàm những chỗ bố thí đều bình đẳng, bố thí bình đẳng, khắp ban đức từ cho tất cả, không chờ cơ duyên đủ. Làm sao mình biết đủ? Hễ nó tới là mình giúp. Giống như Pháp Hòa ví dụ đi, mình chan một cái tô hủ tiếu, tô mì, chờ đủ hết 300 người, nhiều khi nó đợi mà ngồi xuống hết cái thì tô mì của cái người có rồi, nó hết ăn được rồi. Thôi thì bây giờ đủ sao biết không? Tạm đủ, nhiêu đây mình khởi sự được rồi, những người tới sau ăn sao. Cái duyên là vậy. Cái đủ, cái duyên là ở cái chỗ là mình nhận ra rằng tạm đủ rồi. Chờ có nhiều khi đi xếp hàng lâu quá, đông quá, Pháp Hòa không muốn các vị lớn tuổi chờ lâu. Mình dừng hết tất cả mọi sinh hoạt lại, đọc quán nguyện xong rồi, những vị nào có thức ăn rồi ăn, những nào chưa có im lặng lấy. Sao mình làm gì mình biết được? Chờ cái duyên cho đủ. Mà nếu nói đủ là gì? Tạm đủ. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ năm nay á, mình phải chuẩn bị cho gần 750-800 chỗ ngủ. Rồi giờ ví dụ như giờ năm tới đi, năm tới giờ hơn nữa, bây giờ mình phải khóa sổ. Nói sao đủ chưa? Nói dạ tạm đủ. Vì có thể năm tới nó hơn hoặc là nó ít hơn, nhưng mà giờ bây giờ mình chỉ có thể cung ứng nhiều đây chỗ ngủ thôi. Cho nên nếu mà nói đủ, cuộc đời này không gì đủ. Ăn thua mình biết đủ hay là tạm đủ là nó đủ. Giống như bây giờ mình có thể mình ngồi mình nói hết quyển kinh, nói cho tới sáng cũng được, nhưng mà nói vậy người ta đâu nghe. Thôi tạm đủ. Không chờ cơ duyên đủ là vậy đó. Hoặc có bốn pháp không tự khinh rằng ta không thể được quả bồ đề. Tôi đừng có khinh mình không được làm cái chứng được cái quả bồ đề, quả giác ngộ. Lúc tu hướng đến các hạnh để chứng bồ đề, tâm rất kiên cố. Cái này quan trọng đây. Khi tâm mình hướng đến cái gì rồi á, thì phải giữ cái hạnh đó. Đây nè, lúc tu hướng đến các hạnh để chứng bồ đề, tâm rất kiên cố. Trong khi mình tu, mình hướng đến một cái nguyện gì mình làm, giữ cái tâm cho kiên cố. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình lái xe từ Calgary lên Tây Thiên, lên tới vô tới City rồi. Bây giờ mình đang phân vân giữa cái con đường lên Tây Thiên và đi vô phố, phân vân bỏ cuộc đi về. Trời đất ơi, mình đã đến, mình đã đổ 300 cây số từ Calgary lên Tây Thiên, chỉ còn có 40 cây nữa thôi là tới Tây Thiên mà mình quay về. Mình tu cũng vậy. Mình đã hướng đến cái gì rồi, giữ cái tâm cho kiên cố. Mà bây giờ mình muốn giữ được cái tâm đó đó, thì cái nghiệp gì cũ mình ráng thanh toán cho nó hết mà đừng có tạo nữa. Một cái ví dụ đơn giản, muốn ăn đồ cũ cho hết thì sao? Đừng có nấu đồ mới nữa, có nhiêu cũ ăn hết đi. Mà hãy nấu đồ mới nữa thì sao? Nó lại dư. Mà mình khổ một cái á, gạo mới đem về cất ăn gạo cũ. Ăn hết gạo cũ, cái gạo mới nó thành gì? Thành cũ. Do đó cho nên á, mình chuẩn bị mình ăn cái gì mình đã phải ráng ngượng chút cho nó hết, rồi ngày mai nấu cái mới mình ăn. Mà hễ nó dư á, ráng thanh toán cho nó hết, đừng có thêm. Cho nên cái câu mà đới nghiệp vãng sanh á, quý vị nghe cái câu đó không? Vãng sanh cực lạc mà đới nghiệp vãng sanh, đừng có lầm á, là ôm cục nghiệp đi về trển à. Nghiệp này là nghiệp cũ chứ không phải nghiệp mới. Nghiệp cũ thì carry đới tức là đeo mang á, lên cực lạc được. Nhưng mà bây giờ nghiệp cũ mình còn một đống đây mà tạo nghiệp mới nữa, đi về chánh gì nói. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình đi ra phi trường á, cái hành lý của mình đã 25-26 kg là theo luật là đã quá tải rồi. Mà bây giờ người ta đã du di, người ta nói đúng ra là du phải bị phạt, nhưng mà I let you go, tôi cho anh qua. À vậy hả, tôi còn đôi dép để tôi nhét vô nữa, cái này mới bị phạt nè. Người ta du di là mình đã quá lố ký và người ta cho mình đi, nghĩa là đáng lý là mình bị phạt cái hành lý này rồi. Nghe người ta free cái nhét vô đôi nữa, nghĩa là mình ăn gian, không có được. Ví dụ vậy để đại chúng hiểu gì gọi là đới nghiệp. Có nhiều người hiểu lầm, ôi cứ tạo nghiệp đi, tới lúc mình chết cái ban hộ niệm niệm cho mình 8 tiếng cái đới nghiệp vãng sanh, làm gì có chuyện đó. Đới nghiệp nghĩa là mình đới, chứ là mình đeo mang, mình mang cái số nghiệp mình vãng sanh về cực lạc để tu để trả, nhưng mà không phải nghiệp mới, cái nghiệp cũ này. Phóng qua ví dụ như giờ mình bị bệnh, uống thuốc giảm rồi người ta mới cho mình cái visa qua nước ngoài. Ráng mà dưỡng để mà đi qua phi trường với người ta chứ. Ồ nghe pass được có cái visa, cái ra ăn nhậu gì đó thêm cái để mang mớ bệnh nữa, mai nằm dài khỏi đi luôn. Người ta cho mình đi vì sức khỏe mình tạm ổn để mình đi, thì đừng có ăn uống bậy bạ để rồi mình thêm bệnh mai đi không nổi. Thường thường mà Pháp Hòa sắp đi giảng, thỉnh thoảng sắp đi mai cái tối nay khuya bệnh, rồi ráng tối nay phải uống thuốc, phải xong cho nó giảm để mai ra phi trường. Rồi là tối đó phải mặc áo lạnh, phải trùm khăn, đội nón rồi cho nó giữ ấm để mai mà đi. Ngày mới vừa giảm cái mở máy lạnh lên, cầm quạt rồi hay là ăn uống không có cẩn thận thì mai bệnh lên thì khỏi đi nữa. Và cái trường hợp đó là như vậy. Cho nên á, lúc tu hướng đến các hạnh để chứng bồ đề, tâm rất kiên cố, tinh tấn chuyên cần tu các pháp lành. Mình muốn tu á, đừng có từ nan, làm phước, tạo phước. Người không có phước không có tu gì được hết á. Cho nên công quả làm việc cho chúng là một trong những cái công đức mà giữ cái đường tu mình. Đừng có ngại phải chùi cầu, đừng có ngại phải quét nhà lau nhà, đừng có ngại phải rửa chén làm cực. Chính những cái đó mới là cái cơ hội cho mình tạo phước cho bản thân. Chẳng lẽ bây giờ mình muốn vô đây mình tu, mình ngồi mình hưởng à? Mình chưa được phước bao nhiêu mà mình cần tạo phước để giúp cho mình tu chứ. Thôi bây giờ nói gần chút nha, nội cái cảm tình với đại chúng thôi là người ta thấy mình work hard là người ta thương rồi. Mà người ta thương mình thì mình tu với chúng nó dễ. Còn vô tu mà lười không có chịu làm việc thì chúng ghét thôi. Đừng nói chuyện cái nội, đừng có nói chuyện cái phước. Nội cái chuyện là mình bị mất cái điểm với đại chúng, là mình là người không có siêng năng. Đó, Pháp Hòa ví dụ vậy đi. Cho nên mấy thằng bạn trai nó dẫn bạn gái nó về, má nó siêng, nó dặn trước nha, em ăn cơm nhớ rửa chén nha em. Lấy điểm với má nha em. Mình đứa nào nó tới nhà nó chơi mà mình thấy nó siêng năng, nó cần mẫn, nó lễ độ, nó lịch thiệp cái sao? Chưa biết tánh tình mà nhìn cái bề ngoài nó chấm điểm. Thì cuộc sống của mình cũng vậy. Pháp Hòa nói thật là người không có phước là không có làm gì được hết trơn. Chứ bây giờ phước ở đâu? Đời sống của mình mỗi ngày là mình tạo phước đó. Sắp một đôi dép lên, quét cái nhà, rửa cái chén, phước hết á. Lượm bỏ túi đi, đừng có để rơi rớt, đừng có sanh nạnh, đừng có nghĩ. Có nhiều người tới phiên rửa chén ghi tên nhưng mà không có rửa. Hoặc là ăn xong rồi giả bộ đứng dậy đẩy đẩy cái tô qua người khác. Ta xây qua tới là ủa cái tô để đâu ra vậy? người khác ta hốt ta đi rửa, mình nghĩ mình hay lắm, tại vì mình có cách để cho người khác rửa chén hết trơn rồi. Nhưng mà chính những cái đó là những cái tổn giảm. Mà cái người rửa được cái chén cho mình đâu có phước. Cho nên quý vị thấy không, tất cả những người mà người ta thành tựu được sự nghiệp lớn lao trong đời của người ta từ cái gì? Không có ai mà từ trên đi đâu, họ từ cái thấp ta đi lên. Tỷ phú, mấy ông tỷ phú đâu có được hưởng gia tài của cha mẹ đâu. Là những người đi bán vỏ chai, những người đi làm thuê làm mướn mà sau này họ thành tỷ phú. Những người mà người ta thành tựu được đời của cuộc đời người ta thành cái danh người ta vẻ vang là nhờ người ta, luôn luôn là người ta biết vươn lên từ những cái chỗ khó khăn. Cho nên đối với Pháp Hòa, đi đổ rác không có khổ, lau nhà chùi cầu không có khổ, tại vì Pháp Hòa biết đây là cái cơ hội để mình làm. Mà hạnh phúc nhất là mình được làm để cho đại chúng. Nhiều khi vô thường nó đến, qua một cơn bệnh mình không còn làm được nữa, chừng đó muốn làm cũng không có sức để làm. Cho nên được cái cơ hội làm, phát tâm làm, tinh tấn tu tất cả pháp lành, tạo các đại sự, thấy chưa? Không biết mỏi mệt và hối hận. Đại sự mình làm được là nhờ mình cái gì? Mà không từ nan các pháp nhỏ. Có những ông vua, ổng làm vua là giống như bây giờ mình nói gần, quý vị thấy Đức vua Trần Thái Tông. Mình học lịch sử của ngài đó. Trần Thái Tông tên là Trần Cảnh, được đưa vào trong cung lấy một cô công chúa, tại vì vua nhà Lý không có con trai, đưa cô công chúa lên làm, rồi ông cũng được làm. Cho nên những cái người mà người ta, rồi giống như là vua Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn, từ nhỏ đã được ngài Vạn Hạnh dạy, và cũng từ những cái người sơ cơ rồi từ từ mới đi tiến lên làm những vị vua. Mà nhờ như vậy mà trở thành những vị minh quân. Cho nên cái người tu cũng vậy, ai mà muốn có cái tâm đi xuất gia đó, phải nhớ tạo phước cho nhiều. Bất cứ cái trường hợp nào làm được cho ai cứ làm, vì đó là cơ hội mình tạo phước. Mà cái phước nó tích tụ được rồi, mình tu nó dễ lắm. Phước mà thiếu rồi tu rất khó. Bởi vì phước thiếu thì chướng duyên nó đến, nội cái bệnh thôi là mình không tu được rồi. Nội người xung quanh cứ xúc não mình hoài, mình cũng khó tu rồi. Họ nói những cái câu nói mình nghe mình khó chịu, mình phiền não, vân vân. Cho nên sám hối là một, tạo phước là hai. Sám hối là chữa bệnh cũ, tạo phước là uống thuốc bổ. Pháp Hòa hay suy nghĩ vậy đó. Cho nên mình sám hối xiên, tức là mình giải trừ cái nghiệp cũ của mình, rồi mình tạo những công đức đời này đó, là mình uống thuốc bổ đó, giảm bệnh mà dưỡng bệnh, hết bệnh mà dưỡng bệnh nữa, thì sức khỏe mình tốt. Thôi tối nay mình tới đây ha, khi sau mình học tiếp, thứ bảy tuần sau mình còn học bữa nữa. Xin đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền nào, tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Xin đại chúng xả chân chút trước khi mình đứng dậy.